tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 2 tháng 4 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác nói rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai che tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu, họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó, ai nấy trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Gioan trình bày tiếp một cuộc tranh luận khác về nguồn gốc của Đức Giêsu. Như ta đã biết, lễ lều của người Do Thái diễn ra trong 7 ngày, nhưng đến giữa kỳ lễ, Đức Giêsu mới lên Jerusalem và người đã giảng dạy trong đền thờ. Thánh Gioan viết: "Vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy." Và khi đã lên Jerusalem rồi, ngày nào Chúa cũng vào đền thờ giảng dạy. Nói là giảng dạy, nhưng cũng có những cuộc tranh luận về nguồn gốc Đấng Kitô. Cuộc tranh luận này diễn ra hầu như trong suốt thời gian lễ lều. Trước hết, ta quan sát đám đông dân chúng. Một số người đã nghe Đức Giêsu giảng dạy thì nhận định: "Ông này thật là vị ngôn sứ. Ông này là Đấng Kitô." Nhưng Thánh Gioan lại cho biết thêm, có những người trước khi nghe giảng thì đã có những định kiến sẵn về nguồn gốc của Đức Giêsu. Thế nên họ nói: "Nào chẳng phải Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David sao?" Chúng ta nhận thấy sự khác biệt của hai thái độ nghe này. Một là nghe bằng sự trong sáng, hai là nghe khi đã có sẵn định kiến. Thánh Gioan cũng cho thấy một nhóm người khác là các vệ binh. Những người này được sai đi để bắt Đức Giêsu, nhưng họ đã trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu rồi trả lời họ: "Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy." Nhóm người thứ hai này có một thái độ khác. Họ không chỉ nghe với tất cả sự trong sáng mà thôi, nhưng họ còn biết so sánh và nhận định: "Xưa, nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy." Cuối cùng, họ mới đưa ra một kết luận và quyết định cách hành xử, quay trở về và không tra tay bắt Đức Giêsu. Các thượng tế và người Pha-ri-sêu dường như lại có thái độ ngược lại. Họ không chịu lắng nghe, cũng chẳng so sánh, chẳng nhận định, chẳng diện đối diện như các vệ binh. Trái lại, họ dựa vào ý kiến của một số người để kết luận. Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Sau khi dựa vào một số người, không thấy có gì thuyết phục, họ dựa vào lề luật để kết luận. Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Thái độ đánh giá người khác dựa vào định kiến, dựa vào nguồn gốc xuất thân của người đó, dựa vào tiếng nói của một số người mạnh thế, chắc chắn không phải là một thái độ của tin mừng. Một nhân vật nữa là Nicodemo. Ông là một thành viên của hội đồng các thượng tế và Pharisêu. Ông đã can đảm biện hộ cho Chúa. Chớ gì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nicodemo biết lề luật đòi hỏi sự công bằng cho mọi người, vì thế mọi người đều có quyền biện hộ, và tòa án không thể kết án khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Tiếc rằng, tiếng nói phản biện của ông quá yếu ớt, không đủ sức đánh động lương tâm của các thượng tế và kinh sư. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua bao nhiêu thế hệ, kể từ khi Đức Giê-xu nhập thể làm người và thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng, thực hiện ơn cứu rỗi cho con người, lúc nào cũng có những con người cứng lòng chối bỏ Chúa. Và ngược lại thì cũng có những tâm hồn chân thành tin yêu Chúa, sống kết hợp với người. Đức tin vào Đức Giê-xu có thể đã bị các lãnh đạo, những kẻ thông thái tự phụ, chụp mũ cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Người có đức tin là người bị mê hoặc hoặc bị dụ dỗ. Vì thế, cần phải can đảm lắm mới có thể đứng hàng đầu trong số những người theo Chúa và theo cho đến cùng. Mùa chay là mùa của thanh luyện. Chúng ta được mời gọi để sống một cách ý thức hơn bản sắc đích thực của người Kitô hữu. Đó là để Đức Kitô chiếm hữu và sống bằng chính sức sống của người. Điều đó cũng có nghĩa là người Kitô hữu không chỉ mang danh hiệu của Đức Kitô, lời tuyên xưng của họ không chỉ đọng lại trên môi miệng, mà phải là một cuộc sống kết hiệp với người và những cố gắng không ngừng từ bỏ, quảng đại, yêu thương và phó thác. Lạy Chúa, xin thương ban ơn soi sáng cho con trên bước đường theo Chúa, để con can đảm vững bước. Thường khi gặp thử thách, con hay nghi ngờ. Xin Chúa thương ban ân sủng củng cố lòng tin, để con được trung thành theo Chúa cho đến cùng. Amen.
Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tối không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài.